Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình của Radio Busa phát thanh trên làn sóng 1480 AM. Và thưa quý vị, tiếp tục vào giờ này chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi chương trình Tìm hiểu luật pháp của Radio Busa với luật sư Cathy Lương vào mỗi thứ tư cách tuần từ 6:30 cho tới 6:50. Và thưa quý vị, chương trình này được gửi tới quý vị qua sự bảo trợ của chính văn phòng luật sư Cathy Lương. Luật sư thực thụ tại tòa, là một luật sư trẻ thông thạo cả hai ngôn ngữ Việt và Anh, là một người rất am tường về phong tục tập quán của người Việt và Mỹ, sẽ giúp cho quý thân chủ kết quả tốt nhất khi gặp phải những vấn đề liên quan về luật pháp. Luật sư Cathy kinh nghiệm ngoài tòa án và đã từng tranh tụng với luật sư bản xứ tại tòa và đã thắng nhiều vụ kiện quan trọng mang lại quyền lợi cho thân chủ. Khi gặp những trường hợp về tai nạn từ xe cộ chợt té siêu thị sở làm, soạn thảo di chúc hay là thành lập tín quỹ, sách nhiễu, lương bổng, khai phá sản, tín dụng, thành lập công ty, tranh chấp hợp đồng và đặc biệt trong hai lĩnh vực gia đình và di chú. Xin quý vị liên lạc với văn phòng luật sư Cathy Lương. Văn phòng tại Garden Grove số 10141 đường Westminster Street 201 trên lầu Phở Lú gần góc đường Brookhurst, và tại Resda thì số 7217 đường Resda, thành phố San Fernando Valley. Điện thoại là 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Nguyễn Phú xin chào luật sư.
Dạ, xin chào chú và xin kính chào quý thính giả của đài Radio Bosa.
Hai tuần rồi phải không? Dài quá đi.
Dạ.
rất là nhiều quý vị đã muốn hỏi về và muốn chờ đợi để nghe về những cái chương trình về di chú đặc biệt trong những cái năm vừa rồi. Đây là một cái chương trình rất là được chú ý nhiều. Và có nhiều người thắc mắc là với một cái thời khóa biểu rất là bận rộn, cả hai văn phòng từ San Fernando Valley rồi ở dưới này nữa, không biết là Cathy phải chia cái thời gian đó ra như thế nào?
Dạ thì cái văn phòng ở dưới Garden Grove thì là văn phòng chính của Cathy. Thì Cathy làm việc ở đó từ thứ hai tới thứ sáu. Ngoài đó thì Cathy có một văn phòng ở trên vùng Visida. Thì cái đó là chỉ chừng nào mà người nào mà cần gặp Cathy cuối tuần đó, mà trên vùng ở trên vùng Ventura County hay vùng Los Angeles County đó, thì nếu mà họ không có tiện xuống đây thì Cathy có thể gặp họ trên vùng Visida. Thì cái đó là chỉ by appointment only, coi như người nào có hẹn đó thì Cathy sẽ gặp ở văn phòng ở Reseda.
Yeah, với một điều nữa là mình cũng dễ dàng bay lên bay xuống tại vì mình có máy bay nhà riêng thì dễ dàng thôi. Một cái câu hỏi mà có một vị thính giả tuần vừa qua, tuần khi mà làm talk show đó, nói là tại sao luật sư Cathy nói tiếng Việt giỏi như vậy, ai dạy cho?
Dạ thì hồi nhỏ là trong nhà, ở nhà đó thì Cathy nói tiếng Việt thì không nói tiếng Anh. Coi như ba với mẹ thì nói là phải nói tiếng Việt, không có được nói tiếng Anh. Nếu ra ngoài thì có bạn bè thì có thể nói tiếng Anh, mà ở nhà đó thì không có được.
Ừ, trái ngược lại với chú Phú là ở nhà thì bà xã cứ bắt phải nói tiếng Anh chứ không được nói tiếng Việt. Anh trở lại với đề tài trong ngày hôm nay thì lần trước mình luật sư đã nói về cái loại chiếu khán K1 fiancé. Lần này thì không biết là luật sư Cathy sẽ nói về cái, giống như hình như lần trước là mình nói là lần này sẽ nói về cái chiếu khán K3 phải không?
Dạ đúng rồi, bữa nay thì Cathy muốn bắt đầu nói chuyện về cái chuyện bảo lãnh gia đình. Thì đặc biệt bữa hôm nay thì mình chỉ sẽ bàn tới cái chuyện mà bảo lãnh người chồng hay người vợ đó, qua cái loại chiếu khán K3 spouse visa.
Trước khi mà luật sư Cathy nói về cái loại chiếu khán K3 này, thì có thể nhắc lại một chút xíu trình bày về cái loại K1 là loại chiếu khán gì.
Dạ, cái K1 là nếu mà mình có người hôn thê, hôn phu bên bên nước ngoài đó, thí dụ nước Việt Nam đi, thì mình muốn đem họ qua đây để mình làm đám cưới bên đây, thì mình sẽ xin cái K1 visa để cho cái người hôn thê, hôn phu mình qua Mỹ để đám cưới.
Vậy thì K3?
K3 là coi như là mình đã làm hôn thú rồi ở Việt Nam. Rồi trong cái thời gian mà mình đang bảo lãnh họ đó, mình xin nộp đơn đó, thì trong cái thời gian đó thì có lúc nó tốn mấy năm lận. Thì trong thời gian đó nếu mà mình không có muốn xa cái người vợ, người chồng mình đó, thì mình có thể xin cái K3 spouse visa để cho đem cái người chồng hay người vợ mình qua đây.
Okay.
Ở chung với mình.
Nói tóm lại là K1 là cái người mà mình chưa cưới.
Yeah.
Đi qua bên này cưới.
Yeah.
Rồi. Còn K3 là mình đã
cưới rồi.
Đã cưới rồi. Dạ. Bây giờ để làm những cái thủ tục xin
dạ.
để mà bảo lãnh qua bên này.
Dạ.
Vậy thì nếu mà một cặp vợ chồng không có muốn xa nhau quá lâu mà trong khi chờ đợi cái tiến trình để được chấp thuận bảo lãnh di dân, tức là bảo lãnh theo cái chiếu khán K3 thì phải làm sao?
Dạ thì cái K3 visa đó thì họ thì cái đó là mình nộp cái đơn sau khi mà mình đã nộp cái đơn xin bảo lãnh cái người chồng hay người vợ của mình.
Từ ở bên bên này hay là bên Việt Nam?
Cái đó là bên Việt Nam.
Bên Việt Nam.
Dạ.
Cái điều kiện, cái cách thức để mà được cái bảo lãnh cho cái được nhận cái xin cái chiếu khán K3 đó thì là những cái điều kiện nào?
Không, cái chúng nó là cái điều kiện để mình
là
xin
để
mình bảo lãnh cái người chồng hay người vợ đó.
Đúng rồi.
Thì coi như là trưng nhất thì cái người mà bảo lãnh thì họ phải là một á, là họ là có quốc tịch Mỹ rồi, hai là họ đã có một cái thẻ xanh ở đây. Thì sau đó thì coi như là có hai trường hợp, nếu mà một người đó chỉ có một cái thẻ xanh thôi đó thì họ có thể bảo lãnh vợ và chồng hay là những đứa con nào mà chưa có lập gia đình, không có kể là tuổi tác. Nhưng mà nếu mà người đó mà là quốc tịch Mỹ rồi thì đặc biệt cho họ đó là họ có thể bảo lãnh vợ chồng con cái lập gia đình hoặc là chưa lập gia đình và cha mẹ anh chị em nữa.
Tức là nếu mà mình là công dân hoặc là có thẻ xanh thì mình, nếu mà người có thẻ xanh thì mình có thể bảo lãnh vợ hoặc là bảo lãnh chồng cũng như là con cái nhưng mà chưa có lập gia đình.
Dạ.
Nhưng mà tuổi nào cũng được hết.
Dạ.
Ngay cả chưa lập gia đình giống như chú Phú 50 mấy tuổi thì cũng được cái gì phải không?
Dạ.
Rồi. Và điều gì nữa, tức là mình có phải chứng minh cái điều gì để, tức là cái support nào cho khi mà mình cái dạ. điều kiện mà xin chiếu khán.
Dạ thì trong không coi như bây giờ mình đang nói là criteria để mình bảo lãnh thôi chứ không phải là cái chiếu khán. Cái chiếu khán là một cái phần khác. Cái
dạ.
này là coi như mình đang làm thủ tục bảo lãnh đó, thì sau đó thời gian mà mình đang làm thủ tục này đó, nếu mình không có muốn xa cái người vợ người chồng đó thì mình có thể đem họ qua theo cái diện K3 visa.
Tức là bây giờ đang trong mình nói tới cái petition thôi.
Dạ, những
petition
cái thôi,
điều petition thôi. Rồi cách thức để làm sao? Cách thức nó để làm sao mà file cái petition đó?
Dạ thì coi như là mình phải nộp cái đơn. Trong cái đơn đó thì mình phải gồm theo những cái giấy tờ gì mà để
chứng minh
là mình là người vợ chồng, coi như là cái giấy marriage certificate giữa hai người, những cái giấy tờ gì mà coi như chứng minh là những cái vụ mà đám cưới hồi trước đó đã coi như là xong rồi, coi như là hai người đã ly dị xong rồi, coi như cái người này có thể là có quyền đám cưới cái người này.
À, tức là phải có cái giấy chứng nhận là hoặc là mình đã kết hôn hoặc là cái giấy tờ ly dị chứng minh cái cuộc hôn nhân trước đây là đã chấm dứt rồi đó, phải không?
Dạ.
Dạ. Yeah. Rồi trở lại với một số những cái câu hỏi mà chú Phú có thắc mắc về cái petition cũng như là về cái chiếu khán K3 này. Thì giống như hồi nãy đó, chú Phú có hỏi là nếu mà một cặp vợ chồng đó không có muốn xa nhau quá lâu trong khi mà chờ đợi cái tiến trình mà mình nộp đơn để xin được chấp thuận bảo lãnh di dân, thì mình phải làm sao? Mình phải làm sao trong cái khi mà chờ đợi được chấp thuận cái chiếu khán K3 đó? Tức là mà hai vợ chồng, vợ ở bên Việt Nam hoặc chồng bên Việt Nam, mình muốn bảo lãnh qua đây.
Yeah.
Nhưng mà hai người lại không có muốn xa nhau lâu quá. Thì bây giờ phải làm sao?
Thì đúng rồi, mà coi như là lúc cái thời gian mà mình đã nộp cái đơn petition rồi đó, thì sau đó cái người bên Việt Nam họ có thể xin cái K3 visa. Cái spouse visa
qua bên này.
Thì cái thời gian thì có thể là tốn tới 6 tháng. Thì sau đó thì họ có thể qua đây, họ ở đây trong khi cái thời gian mà sở di trú nó xét lại cái petition của mình.
Yeah. Nếu mà trường hợp người vợ hay người chồng ở bên đó có con có cái thì sao?
Dạ thì họ cũng có thể đem cái người con cái qua theo cái diện mà K4 visa. Nhưng mà cái người vợ, người chồng bên Việt Nam thì họ phải, trước nhất thì họ phải xin cái được cái K3 visa.
À, còn cái người đi theo, tức là con cái, con đi cái theo là K4. Rồi con cái của, thí dụ như có cháu chẳng hạn vậy thì chắc là K5 phải không?
Dạ không có chuyện đó.
À, trong cái trường hợp mà đơn bảo lãnh hoặc là điều chỉnh lại cái tình trạng bảo lãnh khi mà mình bị từ chối hay là bị lấy lại hoặc là bị hủy bỏ hay là rút lại cái chiếu khán thì mình phải làm sao?
Dạ thì lúc đó thì nếu mà mình lúc thời gian đó nếu mình có cái K3 visa đó thì cái đó nó sẽ bị hủy bỏ, coi như là chấm dứt trong 30 ngày sau khi cái chuyện đó. Thì điều này cũng giống như là nếu mà hai người ly dị đó thì cũng vậy nữa, nếu mà cái petition nó chưa approve, coi như người này chưa là quốc tịch Mỹ mà chưa có thẻ xanh á thì họ coi như lúc đó họ phải trở về Việt Nam.
Wow, à, mình không có cái cách nào khác.
Không, cái K3 visa nó không có thể nào mà mình
nó xin
làm mình đổi một cái visa khác để mà họ ở lại, không có được.
Nó khác với cái K1 hồi trước, lần trước mình có nói là thí dụ như quá 90 ngày, đấy, quá 90 ngày thì mình sẽ xin lại được gia hạn thêm 90 ngày nữa.
No, cái này cái K3 nó có gia hạn là 2 năm. Nhưng mà mình có thể là mình extend ra, coi như là mỗi 2 năm mình có extend cho
cái
mỗi
interval đó, là trong vòng 2 năm.
Dạ, coi như là mình có thể dời cái ngày expiration, ngày hết hạn 2 năm nữa. Mà cái K1 thì nó không có được.
Dạ. Nhưng mà đối với cái K3 này, khi mà đi qua bên này rồi thì cái chiếu khán được cấp cho, gọi là chiếu khán K3 đó, thì mình được một cái thẻ xanh, gọi là thẻ xanh tạm thời hay còn gọi là conditional green card phải không?
Nói coi như là sau khi mà mình đã nộp cái đơn rồi đó, sau khi mà chính phủ nó đã chấp thuận rồi đó, nó approve rồi đó, rồi sau khi mình nộp cái đơn để adjust cái status, coi như mình xin cái thẻ xanh đó, lúc nào mà cái người vợ đó, họ người chồng họ qua đây
qua
rồi đó, qua rồi đó thì lúc đó đó thì nếu mà hai người lập gia đình trong vòng 2 năm trước á, coi như là nó gọi là một cái chuyện đám cưới mới á, thì nó có một cái condition trên cái green card, coi như là cái đó nó chỉ có hạn là 2 năm thôi. Nếu sau này người nào mà muốn xin á 10 năm á, thì hai người sau khi 2 năm cái năm hết hạn á thì họ phải xin cái 10 năm. Làm cái
trước
đơn.
Cái thời hạn nó đòi hỏi trước đó bao nhiêu, để thí dụ như cái thời hạn chỉ có 2 năm thôi, cái chiếu khán đó nó cho trong vòng có 2 năm thôi, cái green card đó trong vòng có 2 năm thôi, thì cái thời hạn bao nhiêu lâu trước đó mình phải làm đơn xin remove cái condition đó?
Dạ thì cái cặp vợ chồng đó thì họ phải làm trong vòng 90 ngày trước khi cái thẻ xanh có hạn đó nó hết hạn.
Mình phải chờ sở di trú nó gửi về hay là mình tự động mình
không xin? mình phải tự động mình phải coi như mình phải theo dõi cái hồ sơ của mình, coi như là lúc mình qua đó nó sẽ báo cho mình biết là cái này nó là conditional green card, coi như là một cái thẻ xanh là nó có cái giới hạn là 2 năm thôi, thì đó là phải do mình phải theo dõi cái hồ sơ của mình biết lúc nào mình phải nộp cái đơn khác để cho mình hủy bỏ cái condition đó, cái giới hạn đó, để nó sẽ thành cái thẻ xanh 10 năm.
Yeah. Nếu mà trong vòng 2 năm đó mà vợ chồng ly dị chẳng hạn vậy, không ở với nhau nữa, thì cái việc gì nó sẽ xảy ra?
Thì thường thường đó, tốt nhất cái trường hợp tốt nhất là hai vợ chồng còn ở chung với nhau, thì lúc mà trong cái 90 ngày trước khi cái thẻ xanh nó hết hạn đó, cái thẻ xanh 2 năm á, thì hai người sẽ làm một cái đơn, coi như là một cái đơn hai người sẽ ký tên nộp lên sở di trú. Mà trường hợp nào á, mà một người chồng hay người vợ ly dị đó, thì coi như cái người mà có thẻ xanh 2 năm thôi đó, họ cũng có thể họ xin ở lại, họ xin một cái thẻ xanh 10 năm, nhưng mà nó khó khăn hơn.
Khó hơn.
Dạ.
Có cái cách thức nào không? Thí dụ như nó đòi hỏi cho cái người đó, tại vì cái trường hợp này chú Phú thấy có.
Dạ.
Bảo lãnh theo diện vợ chồng á, qua bên này, nhưng mà có cái thẻ xanh 2 năm rồi, tức là conditional green card, nhưng mà chưa tới 2 năm thì hai người ly dị.
Dạ.
Nhưng mà cái điều kiện nghe nói nó có vẻ nó khó khăn, nó phức tạp hơn lắm, thì người đó phải làm phải làm gì để chứng minh rằng cái việc hôn nhân đó là sự thật?
Dạ thì họ phải một lần đọc cái đơn, thì trong cái đơn đó đó mình phải gồm theo những cái bằng chứng á, là lúc mà hai người còn ở chung với nhau đó là một cái hôn nhân thiệt, không phải là giả, coi như là những cái giấy tờ của nhà băng mà có hai người đứng tên, hay là những cái giấy tờ gì mà coi như hai người có mua xe hay là mua nhà, những cái gì á mà nó chứng tỏ là hai người đều là làm việc giống như là một vợ chồng bình thường vậy đó, coi như là người vợ chồng thì hay khai thuế chung với nhau, thì những cái giấy tờ như vậy đó, hình ảnh với những cái giấy mà nếu mà có bạn bè gia đình họ có thể là họ viết một cái affidavit of support, coi như là họ nói là trong thời gian đó tôi
làm
tên
chứng.
Là như dạ làm chứng là trong thời gian đó tôi thấy là hai người này đều là giống là người vợ chồng, không phải là người xa lạ.
Vâng. Thí dụ như bị cái chồng rất là nhiều người chứ không rất là nhiều cái trường hợp mà hai người qua bên này bảo lãnh qua bên này 2 năm rồi ly dị trước, nhưng mà có những cái cặp có thể có người ta gọi là giả đi chẳng hạn vậy.
Yeah.
Nhưng mà có những phần đông là thật.
Yeah.
Người ta không có thể thích hợp với cái đời sống ở bên này, rồi hai người cũng không hợp nhau, ly dị đi. Nhưng mà theo như có nhiều người nói đó là cái thời gian để mà xin được ở lại đây, xin cái thẻ xanh 10 năm đó, nó khó, nó dài hơn là những cái trường hợp bình thường, phải không? Cái điều đó có thật không?
Coi như là mình vẫn cũng phải xin trong vòng cái 90 ngày trước khi cái thẻ xanh nó hết hạn. Thì sau đó mà nó thì coi như là nếu một cái hồ sơ đó có hai người vợ chồng còn ở chung với nhau đó, họ cấp những cái bằng chứng đầy đủ đó, thì cái đó nó có thể thời gian nó mau hơn. Nếu mà cái người sở di trú họ phải coi lại, họ đòi những cái bằng chứng khác đó cho một cái người đã ly dị rồi đó, thì cái thời gian thì nó kéo dài lâu hơn, tại vì họ coi như là họ phải gom lại đầy đủ bằng chứng để cho người này ở lại.
Như Cathy có nói là mình phải cần những cái chứng từ, thí dụ như là đứng chung tên trong cái chương mục ngân hàng, những cái giấy tờ nó chứng minh là mình mua nhà chung, mua xe chung, rồi nhiều những cái giấy tờ khác để chứng minh là hai người thực sự cưới nhau, thực sự là serious và legally để cưới nhau. Nhưng mà nếu một người không thể đứng chung cái đơn xin như vậy thì sao? Thí dụ như là bây giờ trước đây người ta không có đứng chung một cái đơn đó, không có đứng chung mua nhà, mua xe, mà bây giờ ly dị thì phải làm sao?
Thì nếu mà họ có người bạn bè hay trong gia đình đó, họ có thể làm chứng á, là cái chuyện hôn nhân này á, là thiệt, thì cái đó là một cách. Thì có mấy cách khác là nếu mà mình có thể chứng tỏ là nếu mà nếu chính phủ nó bắt mình trở về một cái nước mà mình nước Việt Nam đi, thì nếu mà qua đó mà có bị giống là economic hardship hay là cái gì đó, hay là thì có thể là chính phủ nó cho mình ở lại.
Nếu mà một người không thể đứng chung cái đơn xin đó, cái petition vì ly dị thì phải làm sao?
Thì họ có thể xin cái đơn một mình, họ ký tên một mình, nhưng mà nãy Cathy nói là họ phải bổ túc thêm những cái giấy tờ là tuy là hai người đã ly dị rồi, tuy là có một cái giấy lệnh của tòa nói là hai người đã chính thức ly dị, nhưng mà cái thời gian mà họ ở chung với nhau đó thì là một cái hôn nhân thiệt, coi như chứng tỏ là có hình ảnh, có những cái giấy tờ của mấy người ngoài nói là hai người này đám cưới thiệt, không phải là giả. Như nãy Khai thì nói là mấy cái giấy tờ của nhà băng hay là giấy tờ gì mà hai người đứng tài sản chung với nhau đó.
Trời, sở dĩ mà chú Phú cứ hỏi đi hỏi lại mấy cái câu chung quanh cái vấn đề này có thật hay không đó, là có những cái trường hợp người ta nói là đi phỏng vấn bị rớt rất là nhiều, là không có những cái chứng minh, có những cái chuyện mà những cái câu hỏi mà người ta hỏi rất là đơn giản là hai người làm đám cưới ở đâu, gặp nhau ở đâu, rồi đám cưới có lớn không? Tại vì người ta nói là theo cái phong tục Việt Nam chẳng hạn vậy, thì một cái đám cưới hay một cái đám hỏi thì có làng, có xóm thì ít nhất là cũng phải là có một cái số nào đó 200-300 người tham dự chẳng hạn vậy. Nhưng mà có những cái trường hợp người ta không có một cái đám đông như vậy, thì nó không có đúng với những cái mà đòi hỏi của người phỏng vấn. Thì người ta nói là có những cái câu hỏi, những cái trường hợp mà bị phỏng vấn rớt á, nó oan uổng, không có phải là thực tâm người ta có ý như vậy. Đó là cái lý do mà tại sao mà chú chú Phú cứ hỏi hoài vậy, để mai mốt mà mình về đây, lỡ về Việt Nam gặp cái trường hợp đó thì sao. Trở lại với một cái câu hỏi nữa, là lần trước hình như Cathy có nói đến việc bất cứ ai đến đây từ việc bảo lãnh hôn nhân đều được cấp cái loại thẻ xanh có điều kiện, tức là conditional green card, hay thường gọi là thường trú nhân tạm thời, và những người này phải xin thay đổi diện này, tức là cái thẻ này thành cái loại thẻ xanh 10 năm. Thì cái tiến trình để được chấp thuận cái thẻ xanh 10 năm đó nó như thế nào, Cathy?
Thì coi như hồi nãy Cathy nói đó, là mình phải nộp cái đơn để hủy bỏ cái condition đó. Coi như là những cặp vợ chồng nào đó mà mới cưới nhau dưới 2 năm đó, thì lúc mà họ, cái người chồng hay người vợ qua đây á, thì họ sẽ có một cái thẻ xanh đó, là nó có một cái giới hạn là 2 năm thôi. Thì sau đó đó, trong cái 9 ngày trước khi mà cái thẻ xanh nó hết hạn đó, thì hai người phải làm cái đơn để hủy bỏ cái giới hạn đó.
Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của luật sư Cathy Lương trong chương trình Tìm hiểu luật pháp của Radio Busa vào mỗi 2 tuần và ngày thứ hai trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Busa. Và luật sư Cathy Lương là một luật sư trẻ, có rất là am hiểu về hai ngôn ngữ Việt và Anh, là một người rất am tường về phong tục tập quán của người Việt và Mỹ. Nhiều quý vị đã thấy luật sư Cathy Lương nói chuyện tiếng Việt rất là giỏi, cho nên sẽ giúp được quý thân chủ hiểu hơn được và sẽ giúp được quý thân chủ kết quả tốt nhất khi gặp phải những vấn đề liên quan về luật pháp. Chúng tôi cũng xin gửi đến quý vị văn phòng luật sư Cathy Lương, tọa lạc ngay trên đường Garden Grove số 10141, đường Westminster Suite 201 trên lầu Phở Lũ, gần góc đường Brookhurst và tại thành phố San Fernando Valley. Địa chỉ là 7217 và số điện thoại là 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Mình cũng đã hết giờ rồi. Cathy có thể tóm lược sơ qua về hai cái loại chiếu khén, cũng như là một số những cái thủ tục, những cái điều kiện đặc biệt để xin được cái chiếu khén K1 cũng như là K3.
Dạ, thì coi như lần trước và lần này thì mình đã nói về hai cái chiếu khén là cái K1 fiance visa với cái K3 spouse visa. Coi như cái K1 á, lần trước mình nói đó là những cái người cặp nào mình đã chưa đám cưới đó, thì mà muốn làm đám cưới bên Mỹ á, thì mình có thể đem cái người hôn thê hôn phu mình qua đây đám cưới. Mà nếu trường hợp nào mà một cặp đã làm hôn thú rồi đó ở Việt Nam đó, thì trong cái thời gian mà mình đang làm giấy tờ bảo lãnh đó, thì nó có thể tốn mấy năm lận. Thì trong thời gian đó thì cái người bên đây đấy, họ có thể bắt đầu cái thủ tục đơn để bảo lãnh, rồi thời gian đó thì cái người bên kia họ có thể xin một cái K3 visa, như kháng K3, để có gì họ, nếu mà chấp thuận thì họ có thể qua đây, họ ở bên đây trong cái thời gian mà mình đang chờ nước Mỹ nó chấp thuận cái đơn của mình.
Rồi, trong một vài cái đơn từ thì chú Phú có thấy cái chữ priority date, mình được gọi là cái ngày ưu tiên, thì cái đó nó là gì? Nó là cái ngày gì?
Dạ, coi như là sau khi mà mình nộp cái đơn thì nó sau khi nó chấp thuận thì mình có một cái ngày ưu tiên. Coi như là nó tùy, coi như là không biết một năm có bao nhiêu cái đơn người ta nộp, thì chừng nào mà cái đơn mình, coi như là mỗi người xếp hàng, coi như cái ngày mà cái đơn mình tới cái đầu hàng đó, thì lúc đó đó mình mới thể xin cái thẻ xanh để mình qua đây.
Yeah.
Cái visa để qua đây.
Rồi có những cái trường hợp bảo lãnh qua đây mà được bảo lãnh luôn cả vợ hoặc là chồng với người con. Hồi nãy thì Cathy có nói là chưa lập gia đình, nhưng mà có những cái trường hợp nào mà bảo lãnh người con mà đã lập gia đình mà chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, hoặc là lập gia đình rồi, thì những cái trường hợp đó nó khác nhau thế nào, nó đòi hỏi như thế nào?
Dạ, thì coi như nãy Cathy nói sơ qua đó, là lúc mà mình bảo lãnh đó, thì nếu mà mình mà là đã quốc tịch Mỹ rồi thì mình có những cái benefit, coi như là mình có ưu tiên hơn. mình ưu tiên là mình có thể mình bảo lãnh vợ chồng con hoặc đám cưới hoặc chưa đám cưới, lập gia đình hay là chưa lập gia đình, và cha mẹ và anh em nữa. Mà nếu mình chưa có quốc tịch Mỹ, mình chỉ là có một cái người có thẻ xanh thôi đó, thì mình chỉ có thể bảo lãnh người chồng, người vợ hay là những cái người con nào mà chưa có lập gia đình. Không có tính, không có tính là bao nhiêu tuổi, nhưng mà là phải chưa lập gia đình.
Phải chưa lập gia đình, đó là cái điều kiện tiên quyết. Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tìm Hiểu Luật Pháp ngày hôm nay với sự trình bày của luật sư Cathy Lương qua đề tài liên quan về xin chiếu khán cho vị hôn thê hôn phu cũng như là bảo lãnh cho vị hôn thu hôn thê hôn phu của mình qua được Hoa Kỳ theo diện K3. Xin chúc quý vị một đêm ngủ an bình và xin được hẹn quý vị vào lần tới. Và mọi chi tiết, mọi vấn đề liên quan đến luật pháp, những vấn đề liên quan đến tai nạn, tiểu hình hay đại hình, và đặc biệt trong lĩnh vực di trú và gia đình, xin quý vị liên lạc với văn phòng luật sư Cathy Lương tại Garden Grove, số địa chỉ là 10141 đường Westminster trên lầu Phở Lú, suite 201 gần góc Brookhurst, và tại Reseda thì thành phố San Fernando Valley. Chú Phú vẫn cố gắng để nhớ cái địa chỉ này, hình như là 99702 hay là 99107 gì đó, để ráng nhớ coi. Nhưng mà về cái đầu già quá nên không nhớ được. Cái số điện thoại miễn phí quý vị có thể gọi là 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Xin cảm ơn luật sư nữa đã đến trong chương trình Tìm Hiểu Luật Pháp ngày hôm nay, và xin được hẹn trở lại trong chương trình 2 tuần kế tiếp.
Dạ, cảm ơn chú, và xin kính chào quý thính giả của đài Radio Bosa, và hẹn gặp lại lần sau.